Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục nói về cảm tưởng riêng của từng thiền sinh đối với phương tiện trực chỉ, tức là Zen tại Thiền Viện Sùng Nghiêm. Kỳ 3, chúng ta có nhiều member quá, thành ra là nhiều kỳ lắm mới hết được. Bây giờ là Phước. Trước khi Phước nói thì để xin phép cho cô nói sơ một chút xíu là cái idea mà Phước cho tất cả các member nói một vài lời cảm tưởng từ trong lòng của mình đối với đường lối cũng như đối với cô để kỷ niệm khi mà cô về hưu, thì cái đó là lý tưởng. Nhưng mà mỗi người nói rồi lại cũng vẫn có giọng cô nói. Một là cô nhắn nhủ thêm, hai là cô thấy có những vị nói mà nó khiếm khuyết về Phật Pháp, cũng như là chưa hiểu rành về đường lối, thì là cô lại phải giải thích. Thành ra là quý vị cho cô kỷ niệm, và cô cũng cho là kỷ niệm quý vị là đẹp cả đôi đường.
Thưa hai cô và các bạn thân mến, khi tôi bước vào đây và tới giờ phút này, tôi xin phép nói cái gì tôi đã đi qua tâm sự. Cái mà cô nói từ bây giờ làm tôi bắt buộc phải nói là thứ nhất là cô gọi đi thai. Cái thứ hai nữa là cô cứ nói về những cái chuyện mà người này nói mắng hay là những cái luật lệ gì đó, thì tôi xin phép nói với các bạn. Khi tôi vào đây tôi nghiên cứu, nói vậy với các bạn, tôi nghiên cứu cái quá trình của cô tu như thế nào. Tức là cô trước khi gặp thì biết các nơi cô đã làm gì. Tôi không có nghiên cứu kỹ được, tại vì không có trên internet. Tôi chỉ biết chờ cô nói qua là cô đã từng đi dạy học, rồi đi làm business, sau đó rồi chị em chị tu. Và cô có nói một lần là cô chọn thích du lịch để cô tu. Và sau cô đó cô tách rời khỏi thích du lịch, cô đi tìm khắp nơi. Cô qua gặp Philip Chandler. Thì tới cái phần đó là tôi nắm được cái phần của cô, tức là cô nắm một phần của đông phương, của tu học đông phương ở bên thiết du lịch. Rồi cô gặp Philip Chandler là cô nắm về cái phần tu học của tây phương. Tại vì ông đó là người Mỹ. Thì tôi bắt đầu nghiên cứu trở lại là lịch sử của Philip Chandler là gì. Philip Chandler ông có đi tu, ông đi là một cái nhân viên, ông nghe thuyết giảng của ông Suzuki ở bên Nhật Bản, và ông đã từng qua Nhật Bản để ông làm cái nhiệm vụ về là cái tòa án. Rồi sau đó ông mới về Mỹ, ông nghe Suzuki thuyết giảng, rồi ông trở lại bên Nhật Bản, ông xin tu. Thì bên Nhật Bản từ chối, không có chấp nhận, chỉ lý do là ông ăn nặng, rồi ông ăn khó khăn lắm, cho nên người ta cởi ông qua một cái trường khác. Cuối cùng có một người thầy chấp nhận. Và khi ông vào cái trường đó tên là Sanaa gì đó, thì cái trường đó dạy cho ông trưởng thành, và cuối cùng ông tốt nghiệp ở bên đó. Và khi ông tốt nghiệp rồi, ông lập gia đình và ông trở về Mỹ, ông mở một cái thiền viện. Và ông mở Canada, ông mở Mexico, ông mở nhiều nước gia. Và những cái generation tiếp theo ông đều lấy cái tên Roshi tới ngày hôm nay, trên 40 cái generation. Thế nên tôi nghiên cứu được cái phần phẩm, thì tôi hỏi là cái trường ông học đó là ai và họ là cái gì. Thì cái trường học đó lại là một cái trường học mà người chủ của trường đó là một ông thầy, là một vị tổ đã đi qua bên Trung Quốc học. Và cái thiền tông mà ông học đó là thiền Lam Tế và thiền Tà Tạm. Lam Tế là dạy về tâm án, Tà Tạm là dạy về độc hành. Thì vì cho nên cô ấy có vừa tâm án vừa đắc thành, đó là kết hợp của Lâm Tế và Tạm Tạm. Thì cái đường Lâm Tế là gì? Cái thiền Lâm Tế đó, họ lấy cái chủ trương gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, tỏ vẽ những cái hình ảnh đó, là những cái người trước là tinh kim tây cái con tốt, cái e nhạc đi vô rất mạnh và họ rất cứng rắn để giữ vô đắc thành, vô thanh kiệt, không xong ra đánh tài. Vì vậy cho nên khi mà cái người học Lâm Tế đó phải giác ngộ bằng những hình thức cứng rắn, chứ không phải như người cầu tiêu như người đó đánh ba điều mà đánh hoài ngày nào dai ngộ rồi. Thế thì gì nữa là khi đó ông mới hiểu được tại sao khi lấy xác vô khi chết ông hét, người ta gọi là tiếng hét của một thiền sư. Tại vì trên thân thế anh phải có hết cái năng lượng cho nên người ta mới đánh hoài. Tại vì cho nên cái việc mà khắc khe, nếu các bạn nghiên cứu kỹ cái thiền tạo động, họ khắc khe từ chi tiết của cái bàn thờ cho đến cái lối ăn ở sinh sống tắm rửa và ngồi thiền, họ khắc khe cái điều. Cho nên phải bạn ấy đã nói là trên Rockefeller là rất khó khăn, là đúng mà đi đâu đúng được. Bên nay mình quá nhiều là tại vì tùy duyên bất biết, không phải tùy duyên, tùy duyên đó mà cũng giữ cái bất biết thôi. Cho nên những chuyện mà cô kể ra chúng ta đây chưa thấm được đâu. Đó là nói về nghiên cứu. Còn về cái điều ăn tế thì cái người tổ của ăn tế đã nói cái gì? Người tổ ăn tế đã nói một câu khi ông 110 tuổi rằng: tôi đã cảm nhận được cái biết của tôi là cái biết của Phật là một. Và ông không phải là người tự hào tự cao, nhưng chính ông đã nói cái điều đó cho mọi đệ tử, và điều đó chứng tỏ rằng tổ thân tế đã thành Phật ngay như lúc ông còn sống. Tại vì muốn là cái biết của tôi và cái biết của Phật tôi cảm nhận nó là một. Đó là tôi nói cho các bạn đó. Giờ đây nói với các bạn như này: con đường chúng ta đi, chúng ta phải nhớ cái lịch sử của nó. Ví dụ như bây giờ cái đạo thiền của mình nó không có dính với cái đạo gọi là đạo Phật, đạo Phật. Vì thiền khác đạo, đạo Phật. Tại sao gọi là thực chỉ? Em này nói thực chỉ, được khi nói thực chỉ nhưng các bạn phải nhớ thực chỉ không có nghĩa là chỉ tắt. Cái điều đó tôi thấy rằng chúng ta cần phải học kỹ lời. Cho nên khi mà tôi vô đây tôi học với cô, tôi có một bước chậm là sau này tôi sắp xếp lại cái lời của cô dạy, cái đường hướng cô dạy thành ra một cái đường hướng có một cái ngày đây cho mình cũng phải có một cái đường lối rõ ràng và tinh tường. Và nếu sau này mà tôi đó thì chúng ta có cái đường lớn rồi thì mở ra, và nếu các con đường lớn họ mở ra thì cái thiền chuyện ta mới đi lên. Chứ tôi không nghĩ là có gì hết.
Không, Trung Quốc đó là nói lại tu khác, nó gọi là thiền chứ không gọi Zen. Zen là chỉ thẳng Phật tánh của tất cả mọi người chúng ta và của toàn thể vũ trụ vạn vật, từ cái cây, cái cỏ, từ con kiến. Tức là Zen đi thẳng chứ không có đi lòng vòng.
Nhất là bố Cáp Lô cũng modify nhiều lắm.
Vì là sự thiên biến vạn hóa, nhưng mà vẫn giữ cái cốt tủy truyền thống Zen của nó. Ngài là người Mỹ mà. Cho nên đem gen mà nhập vào nước Mỹ thì cái gì cũng phải perfect mà đẹp. Cho nên đã design cái áo kimono, tức là cái áo member mà chúng ta đang mặc đây. Rất là lịch sự, rất là sang trọng.
Mà nó là chân thiện Mỹ, cho nên cái gì cũng đẹp.
Tại vì trong chân thiện Mỹ thì automatic ngoài cũng chân thiện Mỹ. Còn ở trong mà chúng ta chịu được cái dơ giấy, thì ở ngoài đương nhiên là cái gì cũng bông thùa. Còn một số người chúng ta đó thì lúc nào cũng complain, trời nắng rồi trời mưa rồi khổ rồi sướng rồi lung tung beng, làm phiền não vô cùng,
đổ lỗi hết cho cô chân thiền. Thành ra là tôi phải retire, nếu mà đi càng sớm thì càng tốt, sao mà lại khổ hết.
Quý vị thông cảm cho cô, là cô đã đào tạo một cái lớp học rất là dễ thương. Tôi không có đem con bỏ chợ.
Anh chị em đó rất là hòa đồng.
Và
con hoa nở đây.
Nhất là Phước đừng có vội mà develop để cho cái gen này nó càng ngày càng nảy nở lớn lên. Làm được như thế thì tốt quá, nhưng mà rất là khó. Bây giờ mà vội làm là chết đấy.
Em còn bài lại. Em sẽ soạn lại hết như cái của cô cũng đúng. Nhưng mà giữ đúng ý nghĩa mà không có được méo mó ý, được ý quên lời mà. Cái đó quan trọng.
Vô cùng.
Thì ra mỗi một người lên á,
là đều có sự sửa đổi một chút.
Và ở đây thì lên một group.
Cho con xin nói, cái mà anh Phước vừa nói trực chỉ là nó có phương pháp đàng hoàng mà. Nếu mà em nói cái phương pháp trực chỉ đó thì coi như là em nói hết giờ của những người khác. Cái thứ nhì là cái đường lối gen tu này của mình không có phải là để mà so sánh với những chỗ khác để mà mình explore ra, cái đó khác. Còn giờ con nói vấn đề mà mọi người thắc mắc là sao cô retire sớm này nọ, thì cái nói retire để cho vui thôi, chứ còn sự thật đó là về cô bước lại để mà tránh cho những người mắng chửi cô, học trò mà chửi thầy, thì đó là một cái tội. Nếu mà cô mà tiếp tục giảng thì cô chuyên môn giảng là cô chỉ mắng thôi. Mình nói dùng chữ mắng là cái mắng là tại vì sao cái thân của mình luôn luôn là cao ngạo, được một tí gì là mình vinh lên, thì cái đó là cái chấp, cái đặt gen làm tu làm sao để gạt bỏ cái chấp đó.
Cái đường lối mà tôi giảng pháp 20 năm, chị tôi là cô Chân Như.
Cô ấy bảo thế này chứ.
Con này lúc nào nó cũng mắng mình. Vào nghe là nó mắng mình suốt, từ đầu cho đến cuối. Cùng chị em là cùng đi tu.
Đi một lúc ba chị em, chứ đâu phải đi một người.
Nhưng mà một người ra Hoàng Pháp.
Thì cô Chân Như luôn luôn bảo rằng.
Nó bảo sao con này nó lúc nào nó cũng mắng mình. Ủa, cái lối của tôi nó phải như thế nào là ngạo mạn, thủ đoạn, lưu manh, ỉ, ghét ghen, lười biếng, rồi nội quy, ngoại quy.
Ý chỉ theo Đức Phật là lúc nào tôi cũng phải nhắc nhở như vậy. Nhưng mà có rất nhiều người không chịu theo, mà cứ chứng nào tật đó, muốn làm gì thì làm. Tu là sửa đổi mà lại không chịu sửa đổi thì tu cái nỗi gì?
Chính chị của mình mà còn nói như thế đó.
Bởi vì
cái gì chị cũng có ở trong.
Ý của bà chị tôi á,
thì đóng cửa lại hết, không có được làm gì hết, không được nói một câu nào hết.
Tức là bà ấy theo như Đức Phật đó, là 49 năm không nói một câu nào. Nhưng mà đấy là bà hiểu lầm ý của Đức Phật.
Phải, Đức Phật nói 49 năm xả xả ra, nó khàn cả cổ chứ. Nó cũng không ngoài những cái mà mình nói. Lời biếng, ngạo mạn, thủ đoạn, lưu manh, ego. Chứ thành ra là ai cũng dính hết. Ai cũng vội vàng bảo, ôi rồi nói tôi. Mà đạo Phật có cái lạ là thế này.
Cái lạ đó là một sự vi diệu. Chúng ta tất cả mọi người phải đồng ý rằng, khi mà nghe Đức Phật giảng, ai cũng nghĩ rằng là Đức Phật đang giảng cho một mình nghe. Thế mới lạ đấy. Bởi vì
tập khí đó thì người nào cũng có. Cho nên là cái người cháu của tôi đó cũng vậy. Nó bảo tại sao mami giảng pháp mami cứ mắng con vậy, bảo sao tôi có mắng mày đâu nhỉ, lạ nhỉ. Tại vì tất cả các cháu của gia đình tôi đều gọi tôi là mami hết.
Lý do mà chúng gọi tôi là mami đó là khi mà chúng lọt lòng ra khỏi người mẹ, là gia đình của những người mẹ đó đi sanh là gọi tôi ngay lập tức. Và chị nào cũng vậy, cô em nào cũng thế.
Tôi là cái người mà tôi cứ làm hết tất cả mọi sự cho gia đình, cho nên những đứa đó đều gọi tôi là mami.
Còn một câu chuyện nữa cũng rất là vui, đấy là chính bản thân tôi đấy. Câu chuyện na ná như là câu chuyện thằng cháu tôi mà nó khóc, nó bảo tại sao mami mắng con khi mami giảng pháp á. Thì ông thầy tôi là Zen Master Philip Gablo cũng giảng. Thầy giảng xong một cái thì tôi ra tôi nói rằng, tại sao lúc nãy ngài giảng pháp mà ngài mắng con? Tôi hỏi ngài như vậy rồi tôi khóc. Thì ngài cười, ngài bảo, ủa, tao đâu có mắng mày.
Thì là cái lối giảng pháp
hầu như là đều giống nhau.
Cho nên á, tôi có ở lại nữa là tôi vẫn giảng như vậy. Bây giờ tôi đừng giảng nữa đi thì khỏi phải mắng. Hôm nay là Phước muốn nói gì?
Dạ thưa hai cô, hôm nay tụi em tính là họp lại để mà chuẩn bị cho cái buổi lễ Du Lan. Và cái buổi lễ Du Lan là gồm có những cái lời nói của tất cả các member nói về sự cảm tạ, và đó là cảm tạ cho hai cô. Cho nên hôm nay tụi em bắt đầu và em thu âm tất cả những lời nói của member ngày hôm nay. Thành ra hỏi thăm cô về giờ giấc để mà chúng ta sắp xếp cho tất member nói chuyện cảm tạ hai cô.
Thì đã bảo là hoàn toàn là do vào tay mấy em, thì mấy em muốn làm sao thì làm, thì em cứ sắp xếp đi. Cô xin nói một chút xíu nữa. Phước có nhà ý là sau này cô retire hoặc là cô nằm xuống thì sẽ
organize lại tất cả mọi bài giảng, nhạc, bất cứ cái gì của cô, thì thực ra mọi thứ cũng đã được organize rồi, thì hy vọng rằng Phước sẽ organize được perfect hơn cho tất cả bài giảng của cô, băng giảng của cô và bất cứ những cái gì về Phật Pháp và
develop cho thiền viện
càng ngày càng khang trang hơn.
Nhưng mà cô chỉ xin một điều là những tục lệ nội quy, ngoại quy của thiền viện cũng như những lời về Phật Pháp
thì không sửa được.
Lần trước, Thu Vân có nói về công dân, đức dục, vệ sinh, dân lý. Thì cha mẹ thì dạy cô về dân lý, vệ sinh, đức dục. Nhưng mà lớn lên về Phật Pháp thì phải có thầy. Những người mà có thể sửa được văn của cô hoặc những ý của cô thì chỉ có thầy của cô thì mới sửa được. Tôi nói thế thì xin quý vị tha thứ, nhưng mà nó như thế. Dân lý vật vệ sinh đức dục nọ kia đó thì bố mẹ dạy, nhưng mà về Phật Pháp thì thầy dạy. Chúng ta chỉ đóng góp để cho nó đẹp hơn, nhưng mà chúng ta cũng khó để mà làm sao được thật thật đông người đến. Thì như là cô đã nói với Phước và tất cả quý vị, là cái đường lối của chúng ta là đường lối gen. Cho nên người ta nói là ngàn năm mới một đóa yêu đà nở.
Mà của chúng ta được một lớp học tinh tấn như thế này cũng là quá đủ rồi.
Cô cũng biểu tại sao. Thế là Phước muốn nói gì nói.
Dạ thưa hai cô, hồi nãy cô có nói phần ý của em thì em xin phép nói lại cho rõ. Cô hiểu chưa hết cái ý của em. Em không có cái ý là co rét làm gì. Em chỉ nói là những cái bài giảng của cô hợp lại thành một hệ thống, và những cái bản nhạc của cô có những cái bản nhạc rất là hay cũng hợp lại thành một hệ thống, và những cái đĩa mà nói đó chúng ta sắp xếp theo thứ tự tương tự để tạo thành một hệ thống, thì tất cả có tạo thành một hệ thống để mà khi cô mà có retire thì tụi này lấy cái hệ thống đó ra để mà thảo luận, và cô đứng bên cạnh để mà correct lại cái thảo luận đó. Chứ cô không có nghĩa retire là cô không có mặt ở đây, thì em muốn trói buộc cái đó thôi, chứ em không có ý nghĩa là làm cái gì khác.
Cô nói xa, cô phòng xa thôi đấy chứ, chứ em đã nói rõ gì đâu, nhưng mà cô phòng xa, tại vì người ta ưa sửa. Thực ra những cái notice ở đây, flyer hoặc whatever là hoàn toàn một tay tôi viết, nhưng mà cũng lại có một số người đánh máy lại và cho những cái lời nó khác.
Cái chuyện đó đã xảy ra rồi ở tại thiền viện Thủ Nghiêm này. Cô rất sợ hãi mà cô rất buồn.
Đến khi mà cô retire, hay cô nằm xuống thì nó lại loạn lên. Tại vì có cái chuyện đó rồi, nhưng mà cô cũng tiện nói ra là ai làm, là tại mình phải giữ thể diện cho những vị đó, là nó đã xảy ra rồi. Cô phải nói phòng xa hơn khi mà mình không có mặt. Nó phiền não đến như vậy đấy. Nhưng mà thưa quý vị, bất cứ cái gì xảy ra cho cô chân thiền, lời ong tiếng ve hay thương hay yêu hay ghét hay bỏ hay dạy dỗ hay là mắng mỏ hay cái gì đó, cô cũng hoàn toàn cô tha thứ, cô không có chấp, là tại vì mình đã biết rồi mà. Thôi bây giờ nhường lời để cho Phước đi. Cái chuyện gì?
Thưa hai cô và thưa các bạn, tại vì chúng ta chuẩn bị cho cái buổi lễ gọi là Du Lan, mà hôm trước chúng ta bàn là muốn cái buổi lễ đó là trong nội bộ, nhưng mà sau đó thì cô có vẻ muốn rằng buổi lễ đó public một chút, tức là mời cả những nhà báo và những ban nhạc văn nghệ tới giống như là cái kỳ rồi. Thành ra chúng tôi muốn đề nghị với các bạn là hôm nay chúng ta bắt đầu nói lên những cái lời cảm nghĩ của mình để mà cảm ơn cái người mà đã dạy dỗ chúng ta. Thành vậy cho nên cho cái ý nghĩa của Du Lan là vậy, tức là Du Lan là cảm ơn, là cảm tạ. Thành ra tôi có đề nghị là hôm nay chúng ta mỗi người nói lên, thì tôi nghĩ rằng phải làm thư ký để ghi lại, nhưng mà bây giờ tôi nhớ ra là mình đang thu âm, thành ra cho nên mình thu âm hết tất cả lời nói thì nó sống động hơn. Tại vì khi người ta nói người ta cảm xúc, có nhiều người nói rồi ngập ngừng này nọ, thì cái cảm xúc đó nó được diễn tả trong cái âm thanh thì mình nghe nó chính xác hơn là người ghi chép lại. Thành ra hôm nay tôi đề nghị là chúng ta nói từng người Thì rồi thì Thu Vân nói đầu tiên nhưng mà nói không có đúng hết cái ý nghĩa của Thu Vân, nên tôi đề nghị Thu Vân bắt đầu nói lại, rồi kế tiếp các bạn mỗi người đều xung phong lên nói cái phần nào mình thấy là nó là cảm động đối với mình, là cái lòng của mình. Thì đó là mục đích của tôi. Có gì các bạn có đồng ý thì chúng ta sẽ tiếp. Vậy thôi.
Và cô yêu cầu là mỗi người nói vắn tắt, tại vì ngần này người, phải không? Ai cũng có quyền được nói mà. Nếu mà một người lên mà nói dài quá thì mấy người kia chẳng có.
Alo, là trong khi chờ đợi Thu Vân lên đứng nói trước đi, thì tôi đề nghị là...
Sao ngay Thu Vân lại le thế được?
Phải có ngồi cạnh anh trưởng chàng mình thử.
À, anh trưởng chàng là để...
chàng. Bơm cho more energy như thầy đã nói chứ hồi trước thì cũng... Cảm ơn anh. Em xin lỗi là cái thơ của anh viết trong email á. Nửa đêm hôm qua em mới đọc. Sáng nay em mới tìm ra là lý do là tại em có những cái problem khác. Đang lái xe nó hít nghe đằng sau mà không ngờ là nó hít mình biết nó chạy xa mình mà không biết.
Nhưng mà may người y nguyên thế này cũng mừng không?
Tại vì đang lái xe cũng công phu miên mật, thử ra cảm ơn cái xe đã, em phải lại cái Phật tánh của cái xe đã bảo vệ em.
Thu Vân á là một cái con người có cái tâm chân thành, kính trọng tất cả mọi người, thương yêu hết tất cả mọi người, có lòng từ bi và chân quý toàn thể vạn vật cho đến cái cây cái cối. Cho nên Thu Vân á chắp tay lại cái xe thì mình cũng chẳng có cái gì là ngạc nhiên cả. Do lẽ đó mà Thu Vân bị cái xe tan nát hết mà toàn thân được an toàn là như vậy.
Một cái con kiến cô cũng khai thị thì cái gì cũng khai thị hay lắm. Thì mỗi người nó có một cái đức hạnh tuyệt vời. Rồi nói đi.
Thì bây giờ là con đi vào thẳng cái vấn đề mà anh Phước muốn nói là hôm nay là anh muốn là em là đầu tiên nói, nhưng mà em đã nói từ tuần trước rồi. Em không muốn lặp lại, em chỉ nói tiếp cái mà anh nói là em còn thiếu. Đó là đường lối tu trực chỉ. Đó là bữa nay là em nói tiếp thôi nha. Thì em không có bắt đầu, tại còn giờ lại cho các bạn đồng môn khác. Thì trước hết con cũng xin phép hai sư thầy con là sư Chân Thiền, con là sư Chân Diệu, phép các bạn đi sư lắng nghe. Cái đường lối trực chỉ này á thì nó rất là dễ mà nó cũng khó mà dễ. Thì đường lối tu trực chỉ đây là gì thì dễ quá. Hồi nào giờ mình biết mình vô đây mình thiền là mình dùng cái chân tâm để mà tu cái thân của mình. Thì trực chỉ đây là trực chỉ chân tâm, là cái Buddha nature của mình. Đó là cái ngắn gọn nhất. Rồi muốn nói rõ thêm một tí, đó là đường lối bát nhã của mình. Mình tới đây là mình chỉ có lên về đường lối bát nhã mà thôi. Từ sư tổ của mình đã truyền lại cho sư sư của mình là Rossi Caplo. Rossi Caplo lại lấy từ trực chỉ của Đức Phật Như Lai. Đó là từ Đức Phật Như Lai mà truyền lại cho chúng ta, và chúng ta tương lai sẽ truyền lại cho tất cả những người khác. Thì đó là cái mà muốn nói ngắn gọn lại. Đường lối tu trực chỉ đó là một đường lối bát nhã. Mà trực chỉ cái gì thì đương nhiên mình biết là trực chỉ chân tâm. Chính giác diệu minh là mình đã biết rồi. Trực chỉ để đi tới chân thiện mỹ, và trực chỉ bát nhã, thân tâm bát nhã. Mà trực chỉ cái mà mình thường nói đó là Phật tánh. Thì em tóm gọn như thế. Còn bây giờ cái phương pháp, phương cách mà để mà trực chỉ thì là nó có ba cái chánh em chưa nói ở đây, để mọi người nói rồi sau đó em có thể tóm tắt sau. Được chưa? Xin nhường lời lại cho những người khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài cảm tưởng riêng của từng thiền sinh đối với phương tiện trực chỉ, tức Zen, tại Thiền viện Sùng Nghiên, kỳ 3 đến đây tạm ngưng và xin tiếp tục ở tuần tới.
Tu không sửa đổi, sao gọi là tu? Tu mà không sửa, có mắt tựa mù, ngã cao như núi, làm sao giải thoát? Tập khí y nguyên cũng gọi tu, sân si ngã mạn vị kỳ tranh đua, ngày đêm chiến đấu ta thắng người thua, sân si ngã mạn vị kỳ tranh đua, ngày đêm chiến đấu ta thắng người thua. Nhỏ nhen thù hận si mê chồng chất, một lặng nhị biên sinh tử sao chừa.
tư ngõ của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị bác sĩ Thượng Hải, tốt nghiệp chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, hành nghề ngay từ Việt Nam, chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và các bệnh kết hợp phương pháp Đông Tây. Dược phòng của bác sĩ Thượng Hải có đầy đủ các loại thuốc Đông y dược thảo, phối hợp hảo hạng, bào chế bằng phương pháp cô đặc gia truyền. Phòng mạch tọa lạc tại 9041 Trust Avenue, phòng B, thành phố Garden Grove, California 92844, điện thoại 714-636-8166. Muốn khám bệnh và mua thuốc, xin gọi 1-800-458-1889, 1-800-458-1889. Nhà in printing technique, trên 20 năm đầy kinh nghiệm, kỹ thuật tuyệt siêu, giá cả rất nhẹ. Nói về nhà in printing technique, thì Thiền viện Sùng Nghiêm chúng tôi rất tín cẩn và quý trọng vị chủ nhân rất thật thà, nhân hậu, cùng các nhân viên, ai ai cũng nồng hậu, vui tươi và tận tâm tận lực, chú tâm trong công việc của mình từ A đến Z, nên đã thể hiện được sự chân thiện mỹ trong mọi tác phẩm in ấn, từ flyers, posters, catalogs, kinh sách, đặc sang, brochures, v.v. Thiền viện chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà in printing technique đã giúp chúng tôi toàn diện in ấn rất hoàn hảo trên 10 năm nay. Tiện đây chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý liệt vị gần xa, khi cần in ấn bất cứ cái gì thì hãy đến nhà in printing technique để được vững tâm là quý vị đã chọn đúng nơi, đúng người mà giao phó việc in ấn của mình. Nhất là quý Phật tử hay ấn tống kinh sách thì sẽ hài lòng thật sự với cái giá ấn tống đúng nghĩa của nhà in là chỉ lấy công làm lời thôi. Xin liên lạc Printing Technique 714-774-2709, địa chỉ 200 North Crescent Way, Suite L, thành phố Anaheim, California 92801, email info@printingtechnique.com. Thông báo về việc xin quảng cáo của các quý cơ sở thương mại. Xin thưa, quý cơ sở thương mại nào quảng cáo trên các chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình của Thiền viện Sùng Nghiêm là quý vị đã làm một công việc vô cùng phúc đức, vì nó tự động thể hiện được sự trọn vẹn về cả việc đời lẫn việc đạo. Tức là vừa có lợi cho công việc thương mại của quý vị, lại vừa giúp cho các chương trình hoằng hóa của Thiền viện không bị gián đoạn. Chúng tôi xin mời quý vị liên lạc để quảng cáo tại Thiền viện Sùng Nghiêm qua số điện thoại 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Nếu bị kiện vì nợ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa summons, giảm nợ tới 75% trả thẳng nhà bang không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như đã hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn số dễ nhớ nhất là 714-554-1000 hay 714-554-1000. Cần thêm chi tiết, xin xem các niên giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém. Địa chỉ Simon Nguyễn 5413 West 1st Street, Suite D&E, Santa Ana, California 92703. Một lần nữa, điện thoại 714-554-1000 hay 714-554-1000. Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite cho đồng hương với giá thật rẻ không đâu sánh bằng. Địa chỉ Pacific Land, 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại 714-776-2424. Địa chỉ Pacific Depot, 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại 951-530-5056. Đồng Nai Pharmacy, nơi cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa, xa lăng, gậy chống, nạn tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các trẻ em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Insure, Glucerna, Nipro dành cho người lớn đau yếu bị tiểu đường hay yếu thận vân vân. Địa chỉ của Đồng Nai Pharmacy ở số 9081 Bonsa Avenue, Suite 108, thành phố Westminster, California 92683. Điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073.
Tu không sửa đổi, sao gọi là tu? Tu mà không sửa, có mắt tựa ngu, ngã cao như núi, làm sao giải thoát? Tập khí y nguyên cũng gọi tu, ngã cao như núi, làm sao giải thoát? Tập khí y nguyên cũng gọi tu.
Phường Quế xin giới thiệu của quý vị sản phẩm mới Portable Sona, máy xông hơi trị cảm cúm, nghẹt mũi, nhức mỏi, nhức đầu, lưu thông máu, thải chất độc từ cơ thể, giảm cân, giúp làn da tươi trẻ, mịn màng, ngủ ngon bớt buồn phiền, rất tiện nghi, dễ sử dụng. Từ nay quý vị khỏi phải đi health spa, xông ngay tại nhà. Xin liên lạc Phương Hồng Quế 1888 305 7575.
Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả.
Có rất nhiều người lớn mà trong đó có ba của mình là một đêm khó ngủ. Sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help him sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ trên chair luôn. Nhưng mà he loves it and he feels healthy.
Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua.
Inada Dreamwave của Nhật làm tại Nhật là ghế massage trị liệu tốt nhất thế giới với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, chỉ có tại Teletron. Đặc biệt hôm nay chỉ 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền đau không tính tiền lời. Nhưng hãy nhanh chân lên, Inada sẽ lên giá vào cuối tháng này. Teletron trên đường Beach, góc đường Garden Grove, 714-892-6999.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, việc bố thí cúng hương đẹp tựa anh Thái Dương, khiêm cung trang trọng một dạ chân thành dễ thương, đừng chấp trước công này to. Tôi thật nhiều và thật lớn, và thật lớn, nhưng không bằng tâm thành của của chỉ một đồng con hơn, mong cầu đổi trác trong việc bố thí cúng dường, ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, còn ta cho người nhận, còn ta cho người nhận, còn mọi đường vẫn vương, còn mọi đường vẫn
chân thành cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã theo dõi hết chương trình hoàng hóa của Thiền viện Sùng Nghiêm hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, vạn sự được an lành. Trân trọng kính chào quý khán thính giả.